This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Hạnh Dung và Bảo Bảo xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Và nếu quý vị không tiện nghe qua đài 1600 hoặc là nghe trên xe thì quý vị có thể nghe đài 1600 24/24 qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Và sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình Câu Chuyện Thời Sự cùng với nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Và trước hết thì Hạnh Dung cùng Bảo Bảo xin gửi lời chào nhà báo Huỳnh Lương Thiện bên đầu dây bên kia.
Dạ vâng, Huỳnh Lương Thiện xin chào Hạnh Dung và Bảo Bảo.
Dạ vâng, không biết là hôm nay thì anh Huỳnh Lương Thiện có khỏe không thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn em, cũng tạm khỏe. Dạ vâng.
Tạm khỏe thôi anh, phải thật sự khỏe chứ không được tạm nha anh Thiện. Dạ, dạ vâng, thưa anh, ngày hôm nay đó thì thật sự ra trong những cái vấn đề thời sự đó, theo như Hạnh Dung biết thì có rất nhiều đề tài rất là hot, rất là nóng bỏng để mà anh em chúng ta gửi đến cho quý thính giả đang theo dõi đài. Tuy nhiên, Hạnh Dung cũng được biết những cái tin mà nó hot mà nhiều người phải nói là đang theo dõi dữ lắm luôn. Đó là qua những cái bản tin mà Hạnh Dung cũng thấy được, nghe được, đó là nói về cái cuốn phim phóng sự truyền hình mà nói về khủng bố tại Sài Gòn nhỏ là Terror in the Little Sài Gòn đó thưa anh. Thì thưa quý thính giả, là thưa anh Huỳnh Lương Thiện, cái bộ phim phóng sự này á thì nó do ekip phóng viên AC Thompson thực hiện, được hệ thống truyền hình PBS trình chiếu cái hôm 3 tháng 11 vừa qua, đã tạo nên là những cái phản ứng rất là sôi nổi trong cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta. Vậy mà nhờ những cái phản ứng sôi nổi đó mà các khía cạnh của phim phóng sự vừa kể được như là phân tích nè, phản bác và bình luận. Và nội dung phim thì cáo buộc Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, hay còn gọi là Mặt trận Hoàng Cơ Minh, hoặc là chịu trách nhiệm, hoặc là nghi can của các vụ giết 5 nhà báo trong cộng đồng Việt mà đến nay thì chưa có kết luận đó thưa anh. Và đảng Việt Tân đã mạnh mẽ phản đối bộ phim, và một số nhân vật và hội đoàn trong cộng đồng đã lên tiếng phản đối, và cũng có một số người thì lại hoan nghênh phim này. Vậy thì thưa anh Huỳnh Lương Thiện, anh đã có xem phim này hay không ạ? Và được biết anh đã có xem, và được biết là trước kia đó anh cũng đã từng là một thành viên của Mặt trận, từng là chủ nhiệm báo kháng chiến một thời gian trước khi mà anh rời Mặt trận, phải không thưa anh? Dạ vâng. Và được biết anh cũng đã được nhóm làm phim Terror in Little Sài Gòn mời phỏng vấn, đúng không anh?
Dạ vâng, dạ có.
Dạ dạ. Như vậy thì có thể xem như là anh Thiện như là một người trong cuộc. Thật là thú vị đấy. Vậy thì anh có thể cho biết là vài nhận định của anh về cuốn phim này và mục đích của cuốn phim theo anh nghĩ là gì? Là một phim tài liệu hay là một cái phim có tính cách tuyên truyền hả thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn Hạnh Dung, đúng như vậy. Thưa quý đồng hương và thưa quý thính giả, trong suốt có thể nói là từ ngày 3 tháng 11 tới bây giờ, cộng đồng ta gần như thế là cũng là sốt theo cái cơn sốt này.
Dạ.
Thì quý vị theo dõi trên đài cũng như trên báo, các radio, các đài truyền hình, các báo chí hoặc là trên net, internet á, thì có thể nói ngày nào cũng có ít nhất là 3-4 bài mới cũng như cũ về cái đề tài này.
Dạ. Dạ.
Ừ. May mắn như Hạnh Dung nói, cũng may mắn là tôi cũng được qua như là một người trong cuộc, mặc dù là rất là xa, đây là có câu chuyện rất là cũ rồi. Thì tôi cũng xin được trả lời trong cái khả năng hiểu biết của tôi. Dạ vâng, đúng như vậy. Đầu tiên thì Hạnh Dung hỏi tôi có coi không thì tôi nghĩ rằng đa số đồng bào đều coi, thì tôi cũng là một người dính dáng tới thì cũng coi. Dạ.
Thành ra Hạnh Dung cũng đang rất là tò mò, và quý thính giả đang theo dõi chắc chắn là sẽ đang lắng nghe anh ở nhà, tò mò lắm đó.
Dạ vâng, thì mình sẽ cố gắng nói thật trong những cái gì mình biết.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh.
Đúng như vậy, tôi qua Mỹ năm tháng 4 năm 1984, thực là qua chính thức, trước kia cũng có thỉnh thoảng qua hoạt động thôi. Lúc đó là tôi là một thành viên của tổ chức Người Việt Tự Do, nhưng mà khi đó anh em quyết định đã sáp nhập vào mặt trận đó.
Dạ.
Vào đầu tháng 4 đó năm 1984 thì tôi được ông Tổng Vụ trưởng Tổng cục Hải ngoại, là lúc đó là ông Phạm Văn Liễu, có coi như là thay mặt là mặt trận mà điều động tôi qua bên Mỹ này để mà phục vụ trong cái vụ tuyên vận và đảm nhiệm cái quay cái tờ báo kháng chiến. Đúng như vậy, thì tôi lúc đó là tôi làm là chủ tịch phong trào quốc gia yểm trợ kháng chiến tại Nhật. Thì tôi qua Mỹ là tháng 4, thì tới tháng 5 á, tôi qua tới tháng 4, ngày 28 tháng 4 tôi cũng qua đến năm 84, thì có thể là vào giữa tháng 5 hay đầu tháng 5 thì tôi bắt đầu trông coi cái tờ báo kháng chiến. Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi thì tôi có, cũng như tất cả mọi người lúc đó đều thấy có điều rất là buồn, là có hai vị lãnh đạo mặt trận lúc đó là chủ tịch mặt trận Đồng Hoàng Cơ Minh và tổng vụ trưởng tổng vụ hải ngoại của mặt trận á, lúc đó là ông Phạm Văn Liễu. Hai người này có thể nói đó là một cặp bài trùng rất là khá, rất là tốt. Ông thì lo bên trong chiến khu quốc nội, ông lo bên ngoài là ông Phạm Văn Liễu. Nhưng mà vì nhiều lý do hai vị này họ lại bắt đầu là coi như có sự gây cấn với nhau, gây cấn với nhau, rồi đối kháng với nhau, lời qua tiếng lại với nhau. Từ lúc đầu thì nó cũng không cái gì cả, mà từ từ là cái sảy nó nảy cái ung, từ từ cái cuộc đối đầu nó leo thang, thì tôi rất là buồn, cũng như rất nhiều anh em buồn, trời ơi, than khóc lắm. Thì lúc đó cô Hạnh Dung biết tôi cũng có mấy 30 mấy tuổi, tôi ba năm 84 là 30 mấy năm về trước rồi, đúng không?
Dạ vâng.
Đó, thì tôi rất trẻ, thì tôi cũng vừa làm việc mà cũng rất là trong lòng nó không có ổn tí nào, thì tôi có nói thật, tôi cũng có cơ hội gặp hai vị này, thì tôi có nói là thưa với hai anh á, tôi nói thẳng lúc đó tôi bằng anh không à.
Dạ.
Anh Minh với anh Liễu đó, thì tụi em là đến với mặt trận để cùng đoàn kết với các anh để mà đánh Việt Cộng. Là bây giờ tự nhiên hai anh tôi nó nôm na nha.
Dạ.
Có tự nhiên bây giờ hai anh về chia hai phái đánh nhau, bây giờ tụi em biết đứng phe nào.
Wow,
thấy không?
Cái đó mới khó xử ra phải không anh?
Hay ngồi xuống đó, thì chắc là tụi em phải xin phép rời khỏi mặt trận. Đó tôi nói thật. Và dĩ nhiên mình nhỏ quá, mình trẻ quá tiếng nói, mình ông gật gù thôi chứ mình đâu có cái khả năng uy tín gì mà mới ông nghe. Thấy không?
Dạ.
Nên cái sự nghĩa là bất đồng ý kiến với nhau càng ngày càng gay gắt, nó vẫn vậy, đối kháng nhau nó càng ngày nó càng nặng nề. Thì cho nên cho tới cuối năm đó là cuối năm 84 đó, vào cái đại hội của ông chủ tịch Hoàng Cơ Minh tại Bắc Cali, thì tôi có đến đó và tôi có nói lời chia tay. Tôi có nói như là em đã nói chuyện với anh đó cách đây mấy ngày đó, thì nếu hai anh mà không có sự đoàn kết bắt tay với nhau đó thì em không còn có lòng dạ nào hay là tinh thần nào ở lại đây làm việc cả.
Dạ.
Yeah. Nếu không xong thì em xin rút lui và chúc các anh mọi sự tốt đẹp đó. Đó là như vậy là tôi làm tờ báo kháng chiến được vào khoảng 6 tháng 7 tháng, từ tháng 5 cho tới tháng 12.
Dạ. Như vậy là coi như đó là lý do mà anh rời mặt trận.
Đúng vậy, đúng vậy.
Dạ.
Dạ vâng đó. Đó là lý do mặt trận. Thế còn bây giờ thế này thì gần năm ngoái, từ năm ngoái trở lại cái vấn đề đó, thì như là Hạnh Dung biết là trong cái nhóm làm phim cho cái PBS này là cái anh chàng Ashley Thompson, anh nói rõ không phải chỉ có người Mỹ không mà có tới mấy người Việt Nam được, để có hai người Việt Nam anh có nêu tên ra là cộng tác để mà làm cái cuốn phim này, thì trong đó là một trong hai người Việt Nam cộng tác này có liên lạc và mời tôi cũng là hơn một năm trước là anh có gọi với tôi. Anh cũng nói thôi nhờ anh Thiện là biết là hồi xưa anh cũng là một nhân vật rất là quan trọng cho đó trong cái mặt trận. Yeah. Bây giờ là cái đài truyền hình này họ không muốn lật lại cái hồ sơ cũ là 3 năm, cái thứ nhất là nhân dịp 40 năm, nói về cái sự phát triển của cộng đồng. Thứ hai đó là họ cũng muốn tìm hiểu thêm về cái vấn đề là có 5 cái nhà báo Việt Nam lúc đó là bị ám sát đó, mà có nhiều người nghi ngờ là mặt trận. Để có, anh có ý kiến đóng góp hay không? Thì tôi trả lời là no ngay. Không, lý do là như thế này. Bây giờ cái việc đó đó theo tôi biết đó, là FBI đó họ đã điều tra tới 15 năm trời rồi, mà FBI đó là thứ nhất là nhân sự rất là dồi dào, đúng không? Không phải một hai người, họ cả cái ekip, họ cả cái nhóm đó chứ, nhân sự dồi dào mà cái người ngầm họ là chuyên nghiệp, đúng không? FBI là cảnh sát nữa, CIA nữa, tôi không biết có CIA không, mà FBI có này, cảnh sát có nè, mà nhân sự dồi dào mà họ có bài bản, họ chuyên nghiệp, chuyên môn điều tra, và tiền bạc, cái phương tiện đó và cái thời gian của họ vô hạn định, đúng không?
Dạ.
Tới 15 năm đi điều tra mà không ra, không biết kết quả là ai, họ cẩn trọng lắm. Mà họ có nghi ngờ đó, đồng ý họ có nghi ngờ người này người kia, tổ chức nào mặt trận thì họ có nghi ngờ đấy. Nhưng mà thì họ rất là cẩn trọng, không có một cái manh mối, một cái bằng cớ rõ ràng nào để họ kết luận ai là tác giả, ai là thủ phạm của những vụ ám sát này. Thế thì bây giờ mà việc nó đã xong rồi mà bây giờ tôi nói cái gì bây giờ? Mà nếu tôi gặp mấy ông tôi có nói cũng chỉ có hai chữ là I don't know thôi, chứ nói gì bây giờ?
Dạ,
đúng không?
Dạ, dạ,
thành ra tôi từ chối. Vâng, thành ra tôi từ chối. À, thì tôi thấy bây giờ đã từ chối là một cái may. Tại vì tôi thấy cái, và tôi cũng thấy là cái chuyện nó không có đáng nữa. Tại sao bây giờ mấy ông này là khai cuộc được cái vụ này chứ, phải biết bao nhiêu, tôi cũng nói anh này là biết bao nhiêu cái chuyện đáng cần thì giờ công sức của mình cho Việt Nam. Bây giờ là đấu tranh trong nước, bao nhiêu là dân oan, rồi cuộc đấu tranh trong nước mình phải tiếp tay chứ. Tại sao bây giờ khai cuộc là có chuyện cũ, mà cái chuyện này nó đã bó tay, FBI bó tay rồi, bây giờ làm sao, làm cái gì bây giờ, thôi cho nó qua đi. Đó là ý kiến của tôi về cái việc này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quỳnh Lương Thiện cho cái lời giải thích vừa nêu trên.
Nhưng mà anh xin lỗi ngắt lời Bảo Bảo một tí xíu. Anh còn chưa trả lời một cái điều mà Hạnh Dung cũng hỏi anh đó. Hạnh Dung tò mò mà. Vậy thì theo anh thì cái cuốn phim này nó là thuộc về tài liệu hay tuyên truyền hả anh?
Thôi chà, Hạnh Dung cũng nhớ dai dữ ha, không cho.
Trời ơi, đâu có anh, chúng người ta đang theo dõi mà anh.
Dạ vâng, chào anh. Vâng, đừng nghĩ thế này nè. Thực sự tôi theo dõi cái cuốn phim này đó, thì tôi thấy đó là nó đó là một cái cuốn phim nó làm theo cái dạng là tài liệu.
Tài liệu.
Nhưng mà lại có kịch bản và có định kiến sẵn rồi. Cái tài liệu này đó là coi như là họ không theo cái anh chàng mà AC Thompson á, là nó ảnh muốn đi tìm cái sự thật, đi khai cuộc lại tìm ra cái thủ phạm nào mà đã giết năm cái nhà báo người Việt này. Anh nói đó là cái mục tiêu đầu tiên. Nhưng mà thực sự theo mình thấy đó là có lẽ anh đọc, anh tìm hiểu trước rồi, hay là anh đọc cái hồ sơ thì quay trong đầu anh có sẵn rồi, cái này chắc là mấy mặt trận rồi chứ mà ai chơi nó, hay trong đầu có sẵn rồi cái định kiến rồi. Cho nên á, những cái bài bản á là nó coi như là nó làm sao nó quy kết về một mối đó thôi. Mặc dù rõ ràng là mình thấy đó là sau một cái thời gian anh điều tra là hơn hai năm, và cũng nhiều tiền lắm nha.
Yeah.
Có coi như là đài PBS là frontline tức là tiền tuyến đó.
Yeah.
Và cái PBS là frontline bỏ tiền ra để mà coi như là tài trợ cho cái phim này, và anh có cả tiền bạc bay tới Thái Lan luôn. Đó, rồi gặp cả những cái người lính Lào hồi xưa mà dẫn đường cho mấy cái tấn quân của Minh á. Thành ra rồi anh đi Nam Bắc, đi miền Nam Cali rồi Bắc Cali, tóm lại là cũng tốn rất nhiều tiền bạc trong này chứ không phải là không. Rồi cũng chịu khó phỏng vấn ông, theo ông á là phỏng vấn tới 140 người và lên có mấy người thôi, mà kết quả cũng không ra một cái manh mối nào, một cái cụ thể hay một cái thủ phạm nào rõ ràng cả. Ngay lực bài khái là ông chê FBI là làm ăn dở quá, nên mà rốt cuộc cũng vậy thôi. Mà như thế nhưng mà vẫn cứ chĩa một cái mũi dùi, coi như thế là cáo buộc, giống như em nói lúc nãy đó. Coi như là cái lời kết luận là ông nói với là cái người con của ông nhà báo Đặng Phong là anh Nguyễn Tú đó, thì theo ông á là cái tổ chức đoàn thể mà chịu trách nhiệm về những cái chết của ông Đặng Phong đó, theo ông á là vẫn là ca chính của mặt trận. Nhưng đó cũng một cái lời theo ông thôi, chứ thực sự không có cái bằng cớ nào cả. Thì á, theo tôi thấy đó là đầu tiên đó thì ông nói rằng là như thế này nè, ông làm một cái phóng sự cho một ký giả người da đen mà ở bên Auckland đó bị bắn chết, thì cách đây vào khoảng tôi nghĩ chắc khoảng 5-6 năm, thì lúc đó tôi biết thì cái vụ đó nó nổ lớn ở Bắc Cali lắm. Nơi bên Auckland đó anh có làm cái phóng sự này. Thì nó rúng động cả Cali luôn, chứ đừng nói là Bắc Cali. Thì ảnh gặp một cái người cũng làm phóng sự quay phim là Tony Nguyễn, người Việt Nam. Chàng này ảnh nói tôi thấy Mỹ có một ông ký giả Mỹ bị bắn chết, mà sao mấy ông làm rần rầm rộ dữ vậy này, trong khi phía cộng đồng Việt Nam tôi 4-5 ông bị bắn quá trời chết quá, mà đâu có thấy truyền thông Mỹ quan tâm gì đâu. Đó, thành ra cái anh chàng O.C. Thompson này, nó có thiệt không đó, có thiệt không, anh ngạc nhiên, nó có thật không, ông nói thật chứ. Đó, tại vì cái anh chàng Tony Nguyễn này anh cũng đã từng là có thể là có một cái cảm tình gì đó, thì năm 1992 thì phải, anh 91-92 anh có làm một cái phim nói về cái chết của anh Dương Trọng Lâm. Anh Dương Trọng Lâm là một trong năm người được đề cập tới cái này. Anh Dương Trọng Lâm là một sinh viên và thiên tài thiên cảm học ở Berkeley. Anh bị anh ở San Francisco và anh có làm tờ báo Cái Đình Làng, và tờ báo này thì rõ ràng là cái nội dung của nó đó là coi như là thân cộng sản, mà năm 81 là ở San Francisco, thì anh bị bắn chết vào ngày 7 tháng 8 năm 1981. Thì cái anh chàng này đó, anh chàng Tony Nguyễn, nó có thể là quen biết, có cảm tình, thì mới làm một cuốn phim ngắn, nó gọi là Enforcing the Silence, trong đó là có nói về cái chết này và cũng đổ riệt cho việc tặng luôn, cho mặt tặng luôn.
Yeah.
Nhưng mà cái phim này nó không có nổi tiếng, hầu như không có gây một tiếng vang nào cả, nhưng mà anh đưa cái phim này cho cái anh AC Thompson, thì AC Thompson qua ở thế cũng có bài bản đàng hoàng, thành ra ảnh mới có thể là tò mò, hay là nó hợp với là cái nghề nghiệp, khai thác cái này có vẻ hay à. Thấy không? Khai thác, thành ra mình, tôi nghĩ rằng có thể là khởi đầu á là do về cái thúc đẩy nghề nghiệp phiêu lưu của anh. Anh làm ba cái vụ mà phóng sự mà điều tra hình sự mà, chứ đâu phải là phóng sự bình thường đó, thì có lẽ có nên anh lao vào, rồi anh mới xin tài liệu FBI, xin tài liệu của anh đọc. Anh đọc xong rồi anh thấy cái này cũng có lý, bây giờ tới phiên mình nhào vô được á, rồi anh mới làm cái báo cáo lên cho sếp của anh. Một thời gian sau thì phía bên sếp của anh là cái bên đài PBS và là Frontline đó, thì họ thấy họ là chấp thuận rồi mới cấp ngân khoản cho anh đi làm. Nhưng mà theo mình thấy đó là anh làm cái này, như tôi nói, có lẽ là anh làm vì ảnh thôi trước, tại vì anh xuất hiện trong cái chương trình này rất là nhiều, và suốt bao nhiêu cái thời gian mà anh đi hỏi người này người kia đó, có thể rất nhiều thời giờ, nhưng mà vẫn không ra một cái manh mối cụ thể nào cả. Cho nên ảnh phải làm ra cái kịch bản có phải là ghê gớm lắm. Thí dụ như là khi mà anh phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa đó, thì ông còn đề nghị, ông Nghĩa ơi, giờ tôi đề nghị anh bịt mặt lại đi ha, hay là cái giọng, tức là làm cho nó có vẻ là cho cái người quay đó cảm thấy đây là cái đề này, nó gì nó kinh khủng lắm, cái người ta đã trả lời đó, người ta sợ hãi sợ sệt đến độ người ta phải che mặt, hay là người ta phải đổi giọng, thấy không? Thành ra rồi đó, rồi ngay khi ảnh phỏng vấn anh Đỗ Thông Minh, ông cũng đề nghị vậy, ông nói ông Đỗ Thông Minh rất là ngạc nhiên, ông nói khi mà phỏng vấn tôi đó là phỏng vấn cũng 2-3 tiếng mà quay chính diện trực diện tôi nè, tôi trả lời 3-4 tiếng đồng hồ. Vậy mà khi ông lên á, thì ông lên tôi nói có câu không tới 1 phút là tôi không chắc là tôi đã biết cái việc này, mà là quay đằng sau, quay tới mà quay thoáng thôi. Tất nhiên làm cho cái ấn tượng là cái này cái gì ghê gớm lắm, mà cái người trả lời người ta không dám đưa mặt ra vậy, em hiểu không?
Dạ.
Ngay cả ông đi Lào, ở qua Thái Lan ông gặp cái người lính Lào cũng vậy. Những người lính Lào là những người mà coi như là để dẫn đường cho những cái toán quân kháng chiến của ông chủ tịch Phan Cơ Minh về Việt Nam đó. Thì mấy ông lính Lào này cũng còn nó cũng bịt mặt à. Ông cho mấy lính Lào này ai biết phải đâm ngồi bịt mặt. Rồi cũng nói này kia đó, ông Hoàng Cơ Minh này kia chưa kìa là cũng có bắn người giết người kia vân vân. Thì tóm lại thì tôi thấy đó là cái phim này đó, thực sự là nó cũng có một cái chủ đích. Là thứ nhất là nó vì tìm không ra thủ phạm rõ ràng, cho nên anh này phải đi tới cái gián tiếp, là anh dựa theo những bài bản cũ, hoặc là anh quan trọng nhất là anh khai thác nhiều về người con của ông Đạm Phong. Đó, anh Nguyễn Tú thì đương nhiên bố mình bị chết thì người con rất là đau khổ, và người con cũng là nghi ngờ như vậy, nó trước khi bố tôi chết là đã bị mặt trận hăm dọa này kia các thứ này kia. Thành ra anh đưa ra những cái gián tiếp thôi chứ chưa có một cái nào trực tiếp cả, và coi như là hầu như là kết là làm cho người ta tin rằng là hồi xưa là mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam đã phải có nhúng tay vào cái việc này, mặc dù không có bằng cớ nào rõ ràng cả, nhưng mà mặt trận bây giờ không còn nữa, thì coi như là mấy ông Việt Tân là coi như thế là lãnh đạo, là coi như Việt Tân là cái hậu duệ của bên mặt trận.
Đúng rồi anh,
cái ác ý đó chứ mà là không.
Như vậy là coi như là cái ông AC Thompson cũng như là cái ông mà Tony Nguyễn đó, ông đã từng làm cái cuốn phim mà như là Enforcing in Silence như anh vừa mới nói
đó, là ông Tony Nguyễn thôi, lúc đó là ông thôi.
Ông Tony Nguyễn là ông chỉ nói với cho ông Thompson biết là cái chuyện đó. Vâng, và coi như ông Tony Nguyễn đó cũng đã đổ thừa cho mặt trận đã giết hai cái nhà báo.
Ông Dương Trọng Lâm thôi, lúc đó là chỉ có ông Dương Trọng Lâm thôi chứ không phải hai nhà báo.
Dạ vâng. Thì nhưng mà Hạnh Dung cũng có nghe được một cái nguồn tin như thế này, thì Hạnh Dung cũng xin phép được chia sẻ ở đây với anh. Nếu mà thấy có cái gì mà thiếu sót hoặc là không cái chính xác lắm thì xin anh chia sẻ với quý đồng hương nha thưa anh. Vậy thì cái chuyện mà nói là đổ thừa cho mặt trận để mà ám sát nhà báo Dương Trọng Lâm, thì Hạnh Dung nghe thoáng là nói rằng là coi như là có 5 nhà báo Việt ở Hoa Kỳ bị một nhóm tên gọi là K9 ám sát. K9 đang nói chung là khu 9 phải không anh? Cái này là thuộc mặt trận Hoàng Cơ Minh hay là đảng Việt Tân bây giờ. Thì cái chuyện mà nói cái vụ mà nói là được, trong đó cũng có dính dáng tới K9, thì anh có thể chia sẻ một chút xíu nào về cái K9 được không anh?
Vâng, thì đó, trong cái thiên điều tra của cái ông AC Thompson đó,
dạ,
nhắc tới cái K9, và ông, đối với ông đó, ông coi như là theo cái điều tra của ông là K9 là một cái bộ phận có mặt trận và phải chịu trách nhiệm cho những việc ám sát này. Nhưng mà ông không biết là không biết người nào ra lệnh và người nào là thủ phạm, thì ông không biết thôi.
Dạ.
Theo ông là như vậy. Nhưng mà theo... nhưng mà ông cũng không đưa ra một cái bằng cớ nào rõ ràng. Thì trong cái thiên điều tra ông cũng đưa, cũng có những cái tập điều tra, những cái biên bản điều tra của FBI cũng có viết về K9, nhưng mà không có một cái gì rõ ràng là có một cái văn bản nào mà chứng tỏ K9 là thực hiện cái việc này và cái mục đích K9 là cái gì, không có. Và theo những cái người lãnh đạo của mặt trận á, và như là sau này là ông Lý Thái Hùng nè, ông Hoàng Cơ Định hay là ông Đỗ Hoàng Điểm đều nói rõ, hay là kể cả Nguyễn Xuân Nghĩa nữa,
yeah,
đều nói rõ là K9 cũng chỉ là một, hoặc là mặt trận họ có nhiều cái khu bộ. K là khu bộ, thí dụ như là ở Mỹ là K1, ở Canada là K2, Úc yeah, là K3, là khá như vậy đó.
Yeah,
yeah. Là 8 cái K, K1 tới
K8. Từ K1
nhưng
tới
mà
K8,
có một
rồi,
cái khu bộ chính là nó đặc biệt, là dành cho những vị đặc biệt, thí dụ là những vị chức sắc hồi xưa như ông tướng, ông tá hay là ông bộ trưởng, đại khái là như thế, và họ không thể nào họ ở trong một cái đơn vị bình thường, cho nên phải có một cái đơn vị đặc biệt và do trực tiếp điều hành của ông tổng bộ trưởng là ông cựu đại tá Phạm Văn Liễu, họ mới chịu. Đại khái thế thôi chứ, yeah, họ cũng tá mà.
Yeah, vâng.
Họ là chịu dưới quyền của một cái ông thiếu úy hay là ông sinh viên nào đó, ông khu bộ trưởng đâu có được. Đó.
Yeah, vâng.
Thành ra đó, mặc dù họ xác nhận có K9 mình, nhưng mà K9 cũng chỉ là một cái tổ chức, một cái bộ phận sinh hoạt bình thường thôi, chứ không có gì mà ám sát hay là gì trong này cả. Thì họ công khai, họ trả lời từ mấy lúc này nó là như vậy.
Dạ vâng, rất cảm ơn sự chia sẻ rất là rõ ràng cũng như là cặn kẽ của nhà báo Huỳnh Lương Thiện.
Dạ vâng, trở lại với cái cuốn phim vừa nói đó, thì cái cuốn phim đã không những là nó không giúp truy tìm thủ phạm của 5 cái vụ án, mà nó lại gây phân hóa trong cộng đồng, thì có kẻ bên, người chống. Thì có nhiều ý kiến đã cho rằng cái phim này đó, anh Huỳnh Lương Thiện, nó đã tố mặt trận và Việt Tân. Thì vậy thì theo cái quan điểm của anh đó, thì cái việc này... Cái bộ phim này có liên can gì đến và ảnh hưởng gì đến Việt Tân và mà anh Huỳnh Lương Thiện có thể chia sẻ cũng như cho Bảo cũng như quý đồng hương của mình biết không thưa anh?
À, dạ vâng, đúng rồi. Bây giờ tôi xin nhắc lại, đã bây giờ 5 cái nhà báo đó là ai? Từ nãy giờ mình nói nhiều quá nhưng mà mình cũng chưa nhắc tới nhà báo đã bị ám sát chết. Thứ nhất là ông Dương Trọng Lâm, là ông là chủ nhiệm tờ báo Cái Đình Làng, ông bị ám sát chết năm 1981 tháng 8. Và thứ hai đó, nhà báo Đạm Phong, ông là chủ nhiệm báo Tự Do ở Houston, ông bị ám sát vào tháng 8 năm 1982. Và người thứ ba là ông Phạm Văn Tập, tức là ông Hòa Điện Tử đó, chủ nhiệm báo Mai, thì bị đốt nhà và chết tại Garden Grove, Nam Cali năm 1987. Thứ tư là ông Đỗ Trọng Nhân, bị bắn chết năm tháng 11 năm 1989. Ông này chỉ là một cái nhân viên của tòa soạn báo Văn nghệ Tiền Phong thôi. Và người thứ năm đó là ông Lê Tiết. Ông Lê Tiết bị bắn chết ngày 22 tháng 9 năm 1990. Ông này là một cái cây viết chủ lực của báo Văn nghệ Tiền Phong. Thì trong này thực sự đó là chỉ có hai người là còn có thể là có một cái yếu tố nào đó đáng quan tâm để mà phía bên FBI hay là họ tiến hành cái cuộc điều tra và nghi ngờ về mặt trận đó. Đó là ông Đạm Phong với là ông Lê Tiết, tại vì hai ông này đó thì có viết bài, có đả kích, có chống đối mặt trận rất là rõ ràng và liên tục nhiều bài đó. Còn ông Dương Trọng Lâm đó thì như tôi nói đó là ông bị bắn chết từ tháng 8 năm 81, lúc đó mặt trận chưa có ra đời. Năm 82 thì 82-83 đó thì mặt trận mới bắt đầu ra đời hoạt động. Còn cái ông Đỗ Trọng Nhân đó chỉ là một cái nhân viên thường của báo Văn nghệ Tiền Phong thôi. Còn cái ông Hoài Điệp Tử đó là bị cháy nhà. Thì tưởng tượng có ai mà ám sát bằng cách đốt nhà không? Đốt nhà biết bao lâu chứ? Cho nó cháy cái nhà bao lâu cái người ra nó mới chết,
dạ,
thấy không?
Dạ vâng.
Có thể là vì một cái accident nằm không biết được. Đó mà thành ra mà ông Phạm Văn Tập này thì cũng chưa bao giờ thấy tờ báo Mai là họ có cái bài nào mà chống đối mặt trận cả, cũng không thấy rõ. Thành ra cái này tôi thấy nó có nhiều sự gắn ghép. Đó, cái trong này là có 2-3 người mà thấy nó gắn ghép, nó gượng gạo, nó không có vững lý. Đó, thành ra nó tôi thấy nó là như vậy. Còn bây giờ đúng như vậy, cái thiên phóng sự này thì rõ ràng là tuy là không có bằng cớ gì cả, nhưng mà rõ ràng là ông A.C. Thompson ông cũng đã nói rõ đó, là các mà cái hướng mà ông điều tra thấy đều chỉ về phía mặt trận không, mà chứ không có chỉ chỗ nào hết, cho nên ông nghi, ông nói vậy. Đó, thì đó, mặt trận lúc đó là Việt Tân thì họ thì cũng có nhiều nó ô cái này là nó đánh Việt Tân thì để cho Việt Tân đỡ với mất mới tới cộng đồng nhau vô chí, thấy không? Nhưng mà thực ra nó không có phải. Nếu cả quý vị coi cái bộ phim này thấy rõ đúng là cái chủ đích coi là cái thạc ghét, cái mục tiêu mà họ muốn nhắm tới là Việt Tân. Nhưng nếu mà nhắm tới Việt Tân đó, thì thực sự ra thì tại sao ông lại mới vào phim, ông chiếu phim đó nào toàn là cái việc mình diễn hành ở Nam Cali với cờ vàng ba sọc đỏ, rồi với lại chính lính tráng này kia, rồi ông lại lên ngay cả Bắc Cali cũng vậy nữa. Ông cũng chiếu một cái, ông vào ông tham dự một cái đại hội thiết giáp ở Bắc Cali, rồi chiếu hình ảnh lính tráng nè, đó, rồi chiếu đầu lâu, những cái phù hiệu đó, rồi chiếu ráng tìm những khuôn mặt dữ dằn chẳng hạn để quay vào, rồi còn nói những cái câu như thế này, đây là họ là những cái người lính tráng này đó, họ đang muốn thực hiện lại một cái cuộc chiến cũ đó, mà muốn từ trên cái mảnh đất mới đó. Ý qua như thế là những cái người cựu quân nhân này đã thua rồi, ha, đã thất bại năm 75 rồi, mà qua đây cũng còn mặc áo lính áo trần, cũng còn súng ống này kia, cũng rồi đi diễn hành một hai mặt mày đằng sát khí ha, đầu lâu này kia, và còn muốn dựng lại một cái cuộc chiến cũ rồi đó, trên cái mảnh đất mới này, thì có phải là động chạm tới cái màu cờ sắc áo của các cựu quân nhân Việt Nam còn hay không? Mà thứ hai là ngay cả cái title là khủng bố Lít Sài Gòn đó, đã xúc phạm với cộng đồng rồi, cho nên nhiều vị thí dụ như là ông tiến sĩ Đỗ Hùng, ông là chủ tịch của Lít Sài Gòn Foundation San Jose, lên tiếng phản đối ngay. Rồi bác sĩ Phạm Đức Vượng là đại diện cho tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Tây Bắc Hoa Kỳ cũng lên tiếng phản đối ngay trên đài. Rồi ông hội trưởng hội thiết giáp đó, là tôi quên tên rồi, là đứng ra tổ chức của cái sinh hoạt là thiết giáp cũng lên tiếng phản đối ngay. Đó. Và nên nhớ rằng đó, vì vậy nhờ phản đối như vậy là sau đó trong cái buổi, thứ nhất là trong buổi nói chuyện với lại đài radio, xin lỗi, tờ báo Người Việt đó, thì ông ký giả xin lỗi cộng đồng nghe, ông nói, ông không có ngờ là cái phim này, nhất là cái danh xưng là Little Sài Gòn là nó đã gây xúc phạm, vậy ông xin lỗi. Và sau đó tại Bắc Cali là luật sư Nguyễn Hoàng Duyên phỏng vấn và cũng đặt vấn đề, cũng chê trách tại sao là ông xa cái tên Little Sài Gòn khủng bố là như thế nào, đâu có là sai hoàn toàn, thì ông cũng ngỏ là ông xin lỗi ngay, và ông nói tại vì ông không đặt cái tựa đó được, đó là sếp của người khác đặt. Tức là chúng ta phải lên, thành ra cộng đồng và nhất là các cựu quân nhân có bị văn biển, có bị xúc phạm chứ không phải là không. Mà làm sao mà không lên tiếng được, nếu không lên tiếng làm sao ông xin lỗi, ông có nhận lỗi rõ ràng mà.
Dạ,
yeah.
Dạ vâng. Thưa anh, thì theo như là những cái điều đã xảy ra như vậy đó, họ trong cái cuốn phim họ cũng không có truy tìm được cái thủ phạm của năm vụ án, mà lại cái vấn đề lại gây phân hóa trong cộng đồng như vậy, thì Hạnh Dung cũng xin tò mò hỏi anh một câu nữa nha. Có nguồn tin nói là Việt Cộng đứng sau cuốn phim này, anh nghĩ như thế nào thưa anh?
Cái nguồn tin này mình cũng suy đoán là lý do nó cũng không phải là không có lý nha. Tại thế này, tại vì cái người một người Việt Nam cộng tác với cuốn phim này là anh Tony Nguyễn đó.
Dạ.
Thứ nhất, anh có nói rằng là cuốn phim này có được sự tài trợ ngoài của PBS hay là Sunlight các thứ này kia đó, là còn được sự ủng hộ tài trợ từ phía Việt Nam. Ở Việt Nam thì ai bây giờ không phải mấy người chống cộng ở Việt Nam, thấy không?
Dạ.
Rồi ngoài ra đó, là trước khi cuốn phim này chiếu đó, là ở Việt Nam tờ báo Thanh Niên đó của Cộng sản đó đã nói trước rồi, tới 4 cái đồng hồ, nó biết trước rồi. Rồi chưa? Rồi cuốn phim xong hiện ngay bây giờ nè, là cái ông A.C. Thompson này cũng chính thức nhờ báo Thanh Niên của Cộng sản Việt Nam đó tiếp tay để tìm ra thủ phạm. Đó, thì đó qua những cái đó thì người ta mới nghi.
Dạ.
Thấy không, chứ đâu có phải là tự nhiên mà không có lửa sao có khói đâu. Đó,
dạ.
Ta nghĩ là như vậy. Và rõ ràng cuốn phim này đó là coi như thế là bôi nhọ, thứ nhất là Việt Tân, thứ hai là cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Mà Việt Tân đó, thì tôi nhớ trong cái buổi mà ông Đỗ Hằng Điềm họp báo tại Nam Liên ngày 14 tháng 11 là ông nhà báo Vy Anh đã nói rồi, nói trong buổi đó là thế này, ở trong nước đó, là Việt Cộng nó gắn ghép Việt Tân đó, gọi là khủng bố, mà cũng không bao nhiêu người tin, Mỹ không có tin, mà bây giờ ở hải ngoại này là cái cuốn phim này là cũng gán luôn nói dùm cho Việt Cộng là Việt Tân cũng là khủng bố nữa, thì quý vị thấy nó là như thế nào. Đó là ông cái giả viên ông có nói như vậy.
Dạ vâng, thưa anh Thiện, là mặc dù là thời gian cũng không còn nhiều, tuy nhiên còn một cái câu này nè, Hạnh Dung nghĩ rằng là nếu mà không hỏi anh là chắc có lẽ là cũng không xong đây. Cái là trong cộng đồng á.
Tối nay chị Hạnh Dung về sẽ ngủ không có yên, cho nên là cho chị Hạnh Dung được
hỏi thêm một câu nữa, anh trả lời nhanh gọn tại vì thời gian không có nhiều. Là thưa anh, trong cái cộng đồng mà có cái cuộc vận động mà để lấy chữ ký yêu cầu FBI tiếp tục cái cuộc điều tra này, thì không biết là anh nghĩ như thế nào ạ? Trong cái việc này thưa anh, anh nghĩ có nên hay không ạ?
Không sao hết, đó là cái tự do những người trong cộng đồng này. Thực sự cũng có thể là có một số người ta không có, từ xưa người ta không có quan tâm tới việc này.
Dạ.
Người ta thấy ra cái này thì người ta tự nhiên người ta thấy tội nghiệp quá, tại sao tiếp có 5 người mà bị giết chết mà là mà im lặng, cho nên họ cũng phải là yêu cầu điều tra để cho họ cảm thấy là họ là người yêu sự thật chứ không phải là bao che. Đó, giống như cái ông A.C. Timson, ông nói rằng là FBI là bao che, hay là một số cộng đồng người Việt bao che, không có chịu khai, không có chịu hợp tác, thì cái chuyện này bình thường thôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, là một lời nói như vậy không thôi, nó không có đủ. Vì sao FBI người ta đó, tôi nói là bao nhiêu thì giờ công sức tiền.
Dạ, 15 năm phải không anh?
Thì bây giờ nó điều tra nửa đi, nghĩa là sao? Bây giờ nó bây giờ làm gì? Khả năng tôi tới đó bây giờ, trừ phi mình đưa ra một cái bằng chứng nào. Thí dụ bây giờ, ngay cả ông B.C. Tâm Sơn hay bất cứ ai, ngay cả là ông Đỗ Hoàng Điều là chủ tịch Việt Tân cũng nói đó, nếu ai có bằng chứng gì mới đó thì cứ đưa ra đi. Thấy không? Hoặc là có cái ông thủ phạm là bây giờ ông ăn năn hối, ông ra ông đầu thú chẳng hạn, tôi đi nè, đại khái nó là như vậy đó, thì từ đó mình mới nói nè, bây giờ có ông thủ phạm đây nè, ông bị điều tra mấy mười mấy năm không ra, bây giờ có người ta chịu nên nè, hay là có một cái manh mối nào đó nó rõ ràng đưa ra, thì tôi nghĩ rằng nó dễ, cái lời nói mình nó có dễ áp lực cho người ta để điều tra. Chứ còn bây giờ chỉ nói ô tôi mới qua cái phim này tôi nghi ngờ quá, tôi yêu cầu điều tra nữa đi đó, thì thấy rất là khó.
Dạ vâng, nghe cũng khó, tại vì mỗi lần mà điều tra nào là thời gian rồi tiền bạc nữa, phải không thưa anh?
Đúng vậy. Vâng. Nhưng mà họ như thế này nè, nên nhớ rằng mỗi năm đó là nước Mỹ là có hàng ngàn vụ điều tra mà không clear lên, là không tới nơi tới chỗ họ bỏ nha.
Dạ.
Họ có một cái phần thì giờ công đức tiền bạc cho cái vụ này không, và với lại cái khả năng chuyên nghiệp tối đa của họ. Đó, mà họ đã tới 15 năm mà đâu phải là ít đâu. Dạ, đâu phải nói họ lơ tơ mơ được, họ không quyết tâm được, thấy không?
Dạ,
2-3 năm mà bỏ thì ô cái nó mới 2-3 năm không bỏ rồi không được. Đấy tới 15 năm mà.
Rồi quá thấy dài. Không? Vâng.
Đúng họ như vậy là đủ rồi. Dạ, còn vâng. Ai đó, quý vị muốn đó điều tra thêm đi, đưa bằng cớ xem có thủ phạm ở đây cho tôi thì tôi tính sao. Đó, thành ra cái đó tôi nghĩ rằng cũng đương nhiên là cái tự do của mình có quyền để chứng tỏ cho bà có tìm ra được manh mối, tìm ra được ánh sáng, tìm ra được thủ phạm cũng tốt cho cộng đồng thôi, tốt cho Việt Tân, tốt cho Việt Tân nếu bên mặt trận họ không có làm, đúng không?
Dạ vâng.
Tổng này cũng được clear cũng tốt thôi.
Dạ
nhưng
vâng.
Mà nó phải có cái gì nó rõ ràng, chứ còn nói khơi khơi như vậy thì cũng khó lắm. Dạ,
dạ vâng, thưa quý thính giả, rất tiếc là đã hết giờ và thậm chí còn qua giờ nữa. Và Hạnh Dung rất cảm ơn nhà báo Huỳnh Lương Thiện đã trả lời cuộc phỏng vấn khá là tế nhị này, giúp đã làm sáng tỏ một số vấn đề mà cộng đồng đang quan tâm chung quanh cuốn phim khủng bố tại Lido Sài Gòn. Một lần nữa Hạnh Dung và Bảo rất cảm ơn anh, và bây giờ xin anh gửi lời chào tạm biệt quý thính giả, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn Hạnh Dung và Bảo. Tôi cũng rất là hân hạnh được trả lời cái cuộc phỏng rất là tế nhị này, nhưng mà trong cái khả năng của mình đó, mình cũng đóng góp để làm cho sáng tỏ cái một sự quan tâm trong cộng đồng. Tôi xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và xin chào hai em, xin chào Hạnh Dung, xin chào Bảo.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh.